Thiên Châu Biến, chương 27-3, thuộc tính thứ 6 của Chu Duy Thanh, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Duy Thanh nhức đầu, cười hắc hắc, tự mình an ủi, dù sao cũng gạo đã nấu thành cơm, bọn họ cường giả cũng không quan hệ đến ta. Mụ mụ, người yên tâm, một ngày nào đó, con của người cũng sẽ biến thành cường đại giống như bọn họ. Vừa nói, hắn dùng sức ôm chặt lấy Lăng Tử Hàm, hung hăng hôn một cái trên mặt nàng. Lăng Tử Hàm cũng không sờ đầu hắn, thở dài một hơi. Tiểu Duy, cha ngươi vì để sau này ngươi có chút năng lực sinh tồn, nên ngươi cũng bị không ít đau khổ. Sau này ngươi tính toán như thế nào? Hôn sự cùng đế phù nhã thì sao? Hôn sự cùng đế phù nhã ta sẽ đi tìm cha nuôi nói rõ ràng. Tình yêu vốn là lưỡng tình tương duyệt. Tin tưởng cha nuôi cũng không miễn cưỡng ta. Cha nuôi muốn đem đế phù nhã gả cho ta cũng là vì muốn báo đáp cha đối với thiên cung đế quốc trả giá hết thảy. Để cho ta vốn là phế vật sau này cũng có chút địa vị ở đế quốc. Hiện tại ta đã là thiên châu sư. Tự nhiên không cần. Ta cái gì cũng sẽ không lấy đế phù nhã. Ta tại quân doanh đã gặp cha rồi. Cha để cho ta gia nhập thiên cung doanh. Ngày mai ta cùng Băng Nhi liền cùng nhau đi báo cáo. Thiên cung doanh. Lăng Tử Hàm sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Tiểu Duy, đi đâu người cũng không thể học cái xấu. Mụ, nhi tử của ngài rất xấu sao? Huống chi, đi thiên cung doanh tại sao phải học cái xấu? Chu Duy Thanh vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lăng Tử Hàm hừ lạnh một tiếng. Đi đi, đi đi, chờ ngươi đi thì biết. Thiên cung doanh cách thiên cung thành cũng không xa. Nhớ thường xuyên trở về thăm lão nương một chút. Ngày sau, Chu Duy Thanh đi đến Đế Hào Tửu Điếm đã đến thời gian cơm trưa. Hôm nay hắn đã đem toàn bộ gia sản của mình đi ra. Lão nương còn cho hắn thêm 10 kim tệ. Đế Hào Tửu Điểm đặc sắc nhất điều gì? Chính là cái gì cấp bậc khách nhân đều tiếp đãi. Hơn nữa mùi vị thức ăn trong này cũng tương đối khá. Hắn chuẩn bị mời thượng quan Băng Nhi ăn một bữa thật ngon. Băng Nhi, nơi này, nhìn thấy thượng quan Băng Nhi phía xa đi đến. Chu Duy Thanh liền liên tục vẫy tay. Hôm nay, thượng quan Băng Nhi vẫn một thân bố y như cũ. Nàng rất ít y phục, nhưng xinh đẹp tự nhiên thế này lại càng làm thanh động lòng người. Cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, hôm nay nàng mang một cái mũ trùm đầu, hơi che đi dung nhan của mình. Vốn được mọi người chăm chú nhìn nàng cũng không thích lắm. Huống chi ở thiên cung thành số người biết nàng cũng rất nhiều. Thượng quan Băng Nhi nhanh chóng đến trước mặt Chu Duy Thanh. Khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, chúng ta đi vào a. Nhìn bộ dáng thẹn thùng động lòng người của nàng. Chu Duy Thanh nhất thời sắc tâm đại động. Một phen nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng. Làm cho hắn vui mừng chính là, thượng quan Băng Nhi cũng không từ chối. Chỉnh quẩy mình tượng trưng một chút, mặc cho hắn tùy ý nắm. Hai người cứ như vậy đi vào Đế Hào Tửu Điếm. Lúc này chính là thời gian dùng cơm trưa. Bàn ghế dưới đại sảnh tầng 1 đã chiếm hơn 7 thành. Chu Duy Thanh trực tiếp kéo thượng quan Băng Nhi tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Nhân tiện gọi món ăn. Tiểu béo, ta ăn rồi, chúng ta đến tìm người a. Chu Duy Thanh nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của nàng. Sắc mặt trầm xuống, nói, ăn rồi cũng phải ăn thêm một bữa nữa. Lão công mời lão bà ăn cơm. Đây không phải là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao? Ta cũng không thiếu chút tiền kia. Nhanh gọi thức ăn, vừa nói hắn vừa nhìn trộm sang hướng thượng quan Băng Nhi. Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn của nàng khẽ ửng hồng mỉm cười hơi cúi đầu xuống. Bộ dáng kia thật sự đáng yêu. Rất rõ ràng, hôm nay thái độ thượng quan Băng Nhi đối với hắn đã tốt hơn nhiều. Nhận nhạc mẫu quả nhiên là khác hẳn a. Thật ra thì, hắn cũng đã là đoán đúng. Thượng quan Băng Nhi đối với hắn thay đổi cũng bởi vì Đường Tiên. Từ nhỏ Thượng Quan Băng Nhi đã lớn lên cùng mẫu thân. Đối với phụ thân căn bản không hề có gì trong ký ức. Có thể nói, mẫu thân chính là thân nhân duy nhất của nàng. Bản tính thuần hiếu, nàng đối với ý kiến mẫu thân vô cùng coi trọng. Ngày hôm qua, mẫu thân đã nhận Chu Duy Thanh làm nữ tế. Con rể cũng đã khai giải một tầng chướng ngại lớn nhất giữa hai người. Lần này nàng đối mặt với Chu Duy Thanh, cũng không có phải cố kỵ như vậy nữa. Huống chi, hai người ngay cả phòng tuyến cuối cùng của nam nữ cũng bị đục thủng, tâm phòng của nàng tất nhiên cũng không thể kiên cố nữa. Nếu để cho Chu Duy Thanh biết được chân tướng, chỉ sợ hắn liền bộc lộ bản chất được voi đòi tiên a. Chu Duy Thanh gọi thức ăn nhưng cũng rất chiếu cố suy nghĩ Thượng Quan Băng Nhi. Cũng không xa xỉ, chẳng qua chỉ gọi chút hai món mặn, hai đĩa cải trắng, còn gọi hai chén cơm lớn. Một lúc sau, thức ăn mang theo mùi thơm xông lên mũi đã được bưng lên. Băng Nhi, nhân lúc còn nóng ăn nhanh đi. Người gầy quá, ăn nhiều một chút mới có thể trổ mã thật tốt chứ sao. Hắc hắc, Chu Duy Thanh thật nhanh gắp thức ăn cho nàng. Đem cho nàng một chén cơm nhỏ mà thức ăn tràn đầy. Nhìn bộ dạng Chu Duy Thanh ân cần, nhìn lại chén thức ăn trước mặt, vành mắt Thượng Quan Băng Nhi chợt đỏ lên, có chút đáng thương nhìn Chu Duy Thanh nói: "Tiểu béo, ngươi sẽ vẫn đều đối tốt với ta như vậy sao?" A, Chu Duy Thanh sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới câu nói mang theo mấy phần ý tứ đùa giỡn của mình thế nhưng lại làm cho Thượng Quan Băng Nhi thương tâm. "Băng Nhi, ngươi nghĩ linh tinh cái gì thế? Ta dĩ nhiên là vẫn đối tốt với ngươi như vậy a, vĩnh viễn vĩnh viễn. Làm sao tự nhiên ngươi lại hỏi cái này?" Thượng Quan Băng Nhi cúi đầu, thì thào: "Mẫu thân ta kể, thời điểm cha ta lúc ta 2 tuổi đã không cần chúng ta. Người liền mang theo ta đây rời xa Thiên Cung Đế Quốc. Đi đến nơi này định cư. Mẫu thân ta người thật đáng thương. Ta thường xuyên đã gặp nàng một mình ngồi ngẩn người. Nhất định là đang suy nghĩ cha ta. Ta sợ, sợ một ngày rồi ta cũng sẽ như vậy giống người. Cái này không phải là ta dịch sai đâu nhé. Texty kêu nó như vậy đấy. Nản luôn, rời xa Thiên Cung Đế Quốc mà lại định cư ở Thiên Cung Thành." Nhìn gương mặt nàng, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng đau xót. Liền đứng dậy ngồi vào bên cạnh, đem nàng ôm vào ngực mình. "Băng Nhi, không khóc, chuyện trưởng bối ta khó mà nói cái gì. Nhưng ta thề, trừ phi là ngươi không quan tâm ta rồi. Còn ta vẫn cứ vĩnh viễn là tiểu béo của ngươi." Thượng Quan Băng Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấp giọng nói: "Vĩnh viễn là cái kia hùng nam nhân giống nhau sao?" Chu Duy Thanh gật đầu lia lịa, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Thượng Quan Băng Nhi nín khóc mỉm cười, nhích lại gần trong lồng ngực hắn. "Ăn cơm đi, nếu không ăn là có tội a." Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói: "Người cứ để cho ta ôm một lát, ta liền no rồi. Sắc đẹp có thể ăn được. Người chính là ngàn vàng khó mua một bữa tiệc lớn a, Băng Nhi. Người xem, vấn đề tuổi tác không phải là không đáng kể rồi sao?" Thượng Quan Băng Nhi tức giận đẩy hắn ra: "Cho ngươi 3 phần màu sắc liền mở được phường nhuộm. Mẫu thân ta nói, nam nhân mà lấy được dễ dàng lại càng không biết quý trọng. Cho nên, ta quyết định kéo dài thêm mấy năm nữa. Chờ ngươi 20 tuổi rồi nói sau." "Không nên a." Chu Duy Thanh kêu thảm lên một tiếng, âm thanh có chút hơi lớn, nhất thời đưa hết ánh mắt của thực khách kéo về bên này. Thượng Quan Băng Nhi suối mặt đỏ bừng đánh hắn một cái: "Mau ăn cơm đi, chúng ta tới đây chính là để làm chính sự." Chu Duy Thanh vẻ mặt ngây ngốc hỏi: "Chuyện gì nghiêm chỉnh còn có thể so sánh với động phòng hoa chúc?" Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt trầm xuống: "Sẽ không ăn cơm thật ngon, cứ tiếp tục kéo dài đi, ta ăn còn không được sao?" Chu Duy Thanh ai oán một tiếng, nhưng trong lòng quyết định, chờ đến Thiên Cung Doanh nhất định tìm cơ hội hoàn toàn đem nàng bắt lại. Đã có lần đầu tiên, còn sợ không có lần thứ hai, thứ ba sao? Vừa nghĩ, trên mặt hắn nhất thời toát ra nụ cười xấu xa vô sỉ. Chu Duy Thanh bắt đầu quá trình lang thôn hổ yết, còn Thượng Quan Băng Nhi lại là nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện mục đích hắn gấp thức ăn cho mình. Nàng còn ăn không đến ba phần. Bên kia Chu Duy Thanh ăn như gió cuốn mây bay. Đem toàn bộ thức ăn trên bàn cùng chén lớn đại bự của hắn diệt sạch không còn một mống. Thật thoải mái. Lâu rồi không ăn ngon như vậy. Hạn Doanh mặc dù được ăn no, nhưng dù sao mùi vị cũng kém một chút. Chu Duy Thanh hài lòng vỗ vỗ cái bụng. Thượng Quan Băng Nhi buột miệng cười, đẩy cái chén của mình tới. Nếu không chê, ngươi cầm của ta ăn thêm một chút sao? Ta buổi trưa ăn thật rồi. Thói quen của ta ngươi hiểu. Chu Duy Thanh mở chừng hai mắt, sau đó không chút khách khí cầm chén cơm kia tiếp tục lang thôn hổ yết. Ve, hai, lần này hắn ăn lại càng cảm thấy hương bị ngọt ngào. Ăn uống no đủ, ngay cả răng môi cũng lưu hương a. Chu Duy Thanh cơm nước xong, còn không chút hảo ý nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Băng Nhi. Hiển nhiên, này răng môi lưu hương đây cũng không phải là thức ăn. Thượng Quan Băng Nhi làm như không nghe thấy, thấp giọng nói, tiểu béo, ngươi xem, chúng ta có phải hay không muốn tìm người kia? Chu Duy Thanh theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy một bên trong góc tầng đại sảnh, một nam nhân trung niên ngồi đó. Người này nhìn qua bộ dạng tầm 30 tuổi, một thân bạch y, tướng mạo tuấn vĩ, một đầu tóc dài đen để xõa phía sau, tuyệt đối là một nam nhân anh tuấn. Chẳng qua là ánh mắt của hắn có chút mê ly, ánh mắt không ngừng đảo như giang lạc trong đại sảnh. Ở trên mặt bàn trước mặt hắn bày ít nhất mười mấy bình rượu, coi như là rượu mạch có nồng độ cồn tương đối thấp. Uống nhiều bình như vậy thì cũng đã tương đối cường hãn. Điều này hiển nhiên cũng là nguyên nhân Băng Nhi nghĩ hắn là người mình cần gặp. Chu đại nguyên soái để bọn họ đến tầng một Đế Hào tửu điếm tìm tửu quỳ. Rất hiển nhiên, người này phải là thường xuyên đến đây uống rượu. Ít nhất cũng là gần đây đến chờ đợi bọn họ mà đến ngày ngày ở chỗ này. Mà lúc này, trong đại sảnh tầng 1, uống rượu nhiều nhất thì không ai qua mặt hắn. Chu Duy Thanh nói, để ta tới hỏi một chút. Vừa nói, hắn vừa đứng đẩy đi đến, vừa đi tới bàn. Chu Duy Thanh vẻ mặt đàng hoàng, khù khờ hỏi, xin hỏi, ngài có phải là La Khắc Địch tiên sinh? Nhãn tình tửu quỷ kia liền nhìn lên một phen, âm thanh có chút lanh lảnh vang lên. Cút đi, đừng trở ngại lão tử ngắm mỹ nữ. Vừa nhìn thấy một đôi 38 thốn vi độ, chừng số 5 cắp, đã bị tiểu tử ngươi chặn lại. Vòng ngực cỡ 38B, thốn vi độ, inch, cắp, cắp gọi là phần quả áo ngực. A, cách chương.